Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người Úc chịu áp lực tâm lý ngày càng lớn. Hãng tin SBS đưa tin, khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang khiến cuộc sống của nhiều người dân Úc ngày càng khó khăn, không chỉ về tài chính mà cả sức khỏe tinh thần. Cô Laura Wilson và chồng từng có công việc ổn định và có nhà ở Brisbane, đã rơi vào khủng hoảng khi biết cô sắp sinh đôi. Việc mang thai phức tạp, chi phí y tế cao và gánh nặng nuôi con đã khiến họ phải dọn về ở cùng mẹ ruột. Cô Laura nói rằng, gia đình của cô bắt buộc phải cắt giảm nhiều thứ, kể cả các buổi trị liệu tâm lý và khám bác sĩ để ưu tiên cho sức khỏe của con. Nhiều gia đình có con sinh đôi khác cũng chịu áp lực tương tự khi chi phí nuôi con cao gấp 5 lần so với bình thường, trong khi giá sinh hoạt liên tục tăng cao. Không chỉ các hộ gia đình, ngay cả giới chuyên môn cũng đang chịu ảnh hưởng. Nhà tâm lý học Onela Motu ở Brisbane cho biết, số lượng khách hàng của cô đã giảm mạnh vì họ không còn đủ khả năng chi trả cho trị liệu tâm lý. Theo Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, cứ 5 người Úc thì có một người trì hoãn hoặc bỏ qua việc gặp chuyên gia tâm lý vì chi phí quá cao. Các chuyên gia cảnh báo, điều này đang đẩy nhiều người vào tình trạng căng thẳng, lo âu và trầm cảm, đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi. Họ cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, khoảng cách bất bình đẳng về sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống giữa các tầng lớp xã hội tại Úc sẽ ngày càng lớn. Cảnh sát đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại nhà ga xe lửa Broadmeadow Station vào chiều ngày 23 tháng 10 liên quan đến hai nhóm người được cho là có quen biết với nhau. Cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi, gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 000 và nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nơi hai thiếu niên 17 tuổi bị thương do vết đâm. Cả hai được đưa đến bệnh viện, trong đó một em phải phẫu thuật trong ngày. Theo cảnh sát, hai nghi phạm gồm một thanh niên 19 tuổi ở vùng Hyderabad và một thiếu niên 17 tuổi ở khu vực Banyan đã bị bắt giữ tại nhà ga Glenroy Station vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều hôm đó. Thiếu niên 17 tuổi bị buộc tội gây rối, cố ý và vô ý gây thương tích, được tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại tòa án trẻ em. Cảnh sát thu giữ một chiếc tua vít được cho là hung khí và đang tiếp tục điều tra sau khi nhận được thông tin về khả năng có thêm vũ khí khác. Đã có thêm các nhân viên cảnh sát được tăng cường tại nhà ga Broadmeadow Station trong những ngày tiếp theo để đảm bảo an ninh. Một số sản phẩm Halloween được bán trên cả nước vừa bị thu hồi sau khi Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC cảnh báo chúng có thể gây tử vong cho trẻ em. Hãng tin Yahoo News đưa tin, sản phẩm bia mộ phát sáng bán trực tuyến không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc đối với sản phẩm có pin dạng nút áo hoặc pin đồng xu. Theo ACCC, ốc vít không cố định ở nắp pin khiến pin có thể bị rơi ra trong quá trình thay pin, tiềm ẩn nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải và bị nghẹt thở hoặc tử vong. Những trái bóng cao su phát sáng bằng đèn LED bán tại siêu thị Coles cũng bị phát hiện có nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng bên trong cơ thể nếu trẻ nuốt phải pin. Ngoài ra, ACCC còn thông báo thu hồi nến trang trí 2 giây bất được bán tại cửa hàng The Reject Shop vì nguy cơ cháy nổ. Theo cảnh báo, phần dây bất nến đặt quá sát mép có thể khiến nhiệt độ làm nứt hoặc cháy vỏ nến, gây phỏng hoặc hỏa hoạn. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng và mang trả sản phẩm tại nơi mua để được hoàn tiền. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động sẽ đầu tư thêm 1,5 triệu đô la để mở rộng một chương trình do tổ chức từ thiện Salvation Army điều hành nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Hiện chương trình đang hoạt động tại các khu vực Warren, Morwell và Wontagi. Với khoản kinh phí mới này, chương trình sẽ được mở rộng đến hai khu vực khác theo đề xuất của lực lượng cảnh sát. Chương trình bố trí hai chuyên viên về bạo lực gia đình làm việc trực tiếp trong các đơn vị điều tra bạo lực gia đình của Sở Cảnh sát Victoria nhằm phối hợp xử lý các vụ việc nghiêm trọng và hỗ trợ nạn nhân, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và cả người gây ra bạo lực ngay sau khi sự việc xảy ra. Mô hình này tập trung vào những trường hợp phức tạp như tái diễn bạo lực, người trong cuộc không hợp tác với cảnh sát hoặc có vấn đề về nghiện ngập và sức khỏe tâm thần. Đây là một phần trong khoản đầu tư kỷ lục trị giá 4,5 tỷ đô la của chính quyền lao động dành cho việc phòng chống bạo lực gia đình, bao gồm việc tuyển dụng hơn 400 nhân viên chuyên trách. Chính quyền bang Victoria đã đầu tư thêm 6 triệu đô la để giúp người dân khu vực phía Tây Melbourne được chăm sóc y tế nhanh hơn, đồng thời rút ngắn thời gian chờ cấp cứu và giúp đội ngũ cấp cứu trở lại làm việc sớm hơn. Hãng tin Premier đưa tin, Thủ hiến Jacinta Ardern cho biết phần lớn kinh phí hơn 4,5 triệu đô la sẽ được dành cho tổ chức y tế Western Health để cải thiện quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện Sunshine Hospital, bao gồm tuyển thêm bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, tăng công suất khoa cấp cứu và giảm thời gian chờ xe cứu thương bàn giao bệnh nhân. Ngoài ra, tổ chức Western Health cũng sẽ thuê thêm điều phối viên xuất viện cùng nhân viên chăm sóc và hỗ trợ nhằm giúp bệnh nhân trở về nhà sớm và giảm tải giường bệnh. Song song đó, tổ chức Western Health và tổ chức Mercy Health sẽ triển khai mô hình fast track, tăng số khu điều trị nhanh và mở thêm ca trực qua đêm, giúp tiếp nhận và xử lý các ca bệnh nhẹ. Tổ chức Mercy Health sẽ nhận được hơn 1,5 triệu đô la để thiết lập 3 khu điều trị hoạt động mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối, qua đó giảm thời gian chờ và nâng cao chất lượng phục vụ. Khoản đầu tư này nằm trong nỗ lực của chính quyền bang nhằm giảm áp lực cho các khoa cấp cứu, hỗ trợ nhân viên y tế và tăng hiệu quả hoạt động của dịch vụ khẩn cấp. Chính quyền lao động cũng đang mở rộng hệ thống bệnh viện ảo, phòng khám cấp cứu và các dự án trọng điểm như bệnh viện Footscray Hospital trị giá 1,5 tỷ đô la, dự kiến sẽ mở cửa đầu năm tới, và bệnh viện Melton sẽ hoàn thành vào năm 2029. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động và Ủy ban tai nạn giao thông TAC đang kêu gọi người trẻ tuổi ở Victoria dùng sức sáng tạo của mình để lan tỏa thông điệp an toàn đường bộ, góp phần cứu các sinh mạng trên các tuyến đường. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn giao thông bà Melissa Hall mới đây đã cùng với TAC phát động cuộc thi phim ngắn Split Second lần thứ 7 dành cho các nhà làm phim và sáng tạo nội dung từ 18 đến 30 tuổi. Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chiến dịch an toàn giao thông nhắm đến nhóm tài xế trẻ. Hãng tin Premier cho biết, năm nay sẽ có 2 bài dự thi đoạt giải, mỗi bài nhận 5.000 đô la tiền thưởng và 45.000 đô la kinh phí sản xuất, tập trung vào chủ đề lái xe quá tốc độ hoặc không thắt dây an toàn. Người thắng giải cũng sẽ được cố vấn bởi hãng phim True Films và công ty sáng tạo Taboo. Theo TAC, lái xe nhanh hơn giới hạn chỉ từ 1 đến 10 km/h là nguyên nhân của khoảng 25% số vụ tử vong và chấn thương nặng. Ngoài ra, khoảng 1/4 số tài xế và hành khách trẻ thiệt mạng trong thập niên qua không thắt dây an toàn. Cuộc thi năm nay còn có một hạng mục dành riêng cho cộng đồng đa văn hóa nhằm lan tỏa thông điệp an toàn đến nhiều nhóm người trẻ tuổi hơn. Hạn chót nộp bài là ngày 9 tháng 11 năm nay.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tòa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Nha sĩ chỉnh nha, MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Brickander, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao. và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vit.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au, được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Dữ liệu từ trang web Finder mới đây cho biết có tới 20% trẻ em tại Úc đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến chỉ trong vòng 12 tháng qua. Một con số được đánh giá là lời cảnh báo khẩn cấp đối với các bậc phụ huynh. Các nền tảng phổ biến như Minecraft, Roblox và đặc biệt là Discord đang bị tội phạm lợi dụng triệt để. Thủ đoạn của chúng dựa trên mồi nhử là quà tặng bằng cách gửi các đường link hoặc tin nhắn có vẻ vô hại trong trò chuyện hay phát trực tiếp, mời gọi người chơi nhận vật phẩm hiếm miễn phí. Khi người dùng, thường là trẻ em, nhấp vào liên kết, phần mềm độc hại sẽ được tải xuống, cho phép tin tặc kiểm soát máy tính và đánh cắp thông tin cá nhân, từ tài khoản mạng xã hội đến dữ liệu ngân hàng của gia đình. Theo công ty Sentinel Cyber Security, các vụ việc này không còn dừng ở quy mô cá nhân mà đã có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm quốc tế. Phụ huynh tại Úc được khuyến nghị truyền đạt cho con nhận thức cảnh giác với các ưu đãi quá tốt thường không có thật, đồng thời khuyến khích trẻ sử dụng thiết bị ở khu vực chung trong nhà và tránh chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài chính lên mạng. Một người đàn ông đã phải nhập viện do thương tích nghiêm trọng sau khi bị tấn công bằng dao trên xe bus tại khu vực nội thành phía tây Sydney, bang New South Wales vào sáng sớm ngày 23 tháng 10. Cảnh sát bang New South Wales cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai đến khu Marrickville ở phía tây Sydney sau khi tiếp nhận thông tin về vụ đâm dao này. Nạn nhân 51 tuổi là hành khách đi xe bus bị một người đàn ông khác đâm vào cánh tay và tay. Thủ phạm đã xuống xe và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân đã được cấp cứu tại chỗ trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát bang New South Wales cho biết nạn nhân và thủ phạm được cho là không quen biết với nhau. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy lùng đối tượng tấn công. Với kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Úc đang phải cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác của quốc phòng nhằm dành ngân sách cho các dự án ưu tiên. Hôm 23 tháng 10, truyền thông dẫn lời tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc David Johnston cho biết, thời gian phục vụ của lực lượng dự bị sẽ được rút ngắn từ 200 ngày xuống còn 150 ngày mỗi năm. Tư lệnh không quân Úc Stephen Chappell cũng cho biết đang xem xét việc giảm thời gian bay của một số loại máy bay và cắt giảm các nền tảng hoạt động. Theo ông, lực lượng không quân Úc buộc phải tối ưu hóa hoạt động và tiết giảm chi phí để tập trung nguồn lực vào những năng lực có thể đóng góp cho lực lượng tích hợp và tập trung trong tương lai. Việc các lực lượng vũ trang Úc buộc phải thắt chặt chi tiêu không phải là điều bất ngờ. Dù chính phủ đã cam kết bổ sung 57 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, trong đó riêng năm tài chính hiện tại đạt 59 tỷ đô la và có thể tăng lên 61,8 tỷ đô la vào năm sau. Song con số này vẫn khá khiêm tốn so với kế hoạch chi 368 tỷ đô la để xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Ngoài dự án này, Úc cũng đang đầu tư mua sắm thêm nhiều loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại, đồng thời chi khoản tiền lớn để đóng tàu ngầm lớp Hunter trong nước, với chi phí có thể lên tới 9 tỷ đô la cho mỗi chiếc. Một nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học tại Đại học RMIT dẫn đầu mới đây đã phát triển một loại màng lọc siêu mỏng mới có khả năng tách các hóa chất có giá trị ra khỏi hỗn hợp lỏng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phát minh này hứa hẹn giúp các ngành công nghiệp sản xuất thuốc, thuốc nhuộm và các sản phẩm khác giảm bớt chất thải, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí. Các nhà khoa học đã tạo ra các màng lọc lai bằng cách kết hợp các lớp boron nitrit siêu mỏng, một hợp chất ổn định của boron và nitơ, với các sợi tổng hợp hiệu suất cao. Kết quả là nhóm nghiên cứu đã tạo ra một bộ lọc vừa linh hoạt vừa bền bỉ, duy trì sự ổn định ngay cả dưới áp suất cao. Phát minh mới này có thể mở đường cho quy trình sản xuất và tái chế hóa chất sạch hơn, hiệu quả hơn. Nghiên cứu này đưa vật liệu nano tiên tiến thêm một bước gần hơn đến ứng dụng công nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu có thể áp dụng trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất dược phẩm, thuốc nhuộm đến xử lý nước thải. Những cơn gió nóng dữ dội đã quét qua khu vực đông nam nước Úc, đẩy nền nhiệt tại thành phố Sydney lên mức cao kỷ lục trong tháng 10. Theo Cục Khí tượng Úc, một khối không khí nóng hình thành từ vùng sa mạc nội địa đã di chuyển về phía đông, gây nên đợt nắng nóng đầu mùa hè hiếm thấy. Đợt nắng nóng hiện đang lan rộng từ phía nam sang phía đông như bang New South Wales và tây nam bang Queensland. Cục Khí tượng Úc cảnh báo mùa hè năm nay có thể khô hơn và nóng hơn bình thường với nguy cơ cháy rừng ở mức báo động tại nhiều khu vực. Dự báo cho thấy tháng 11 sẽ ghi nhận lượng mưa cao hơn trung bình ở miền Bắc và miền Đông. Tuy nhiên, khi bước sang mùa hè, phần lớn nước Úc sẽ khô nóng lên đột ngột ở tầng bình lưu Nam Cực, được cho là nguyên nhân khiến phía Nam nước Úc khô và oi bức hơn. Trong khi đó, tình trạng thiếu mưa và thảm thực vật dày sau mùa đông càng làm tăng nguy cơ cháy lan tại các bang New South Wales, Victoria và Queensland. Nhiệt độ đại dương bao quanh lãnh thổ Úc đang ở mức cao kỷ lục. Điều này có thể làm tăng cường độ và tần suất của các cơn bão mạnh, thậm chí gây ra mưa đá lớn như những gì đã xảy ra ở Queensland gần đây. Chính quyền bang Victoria vừa khởi động một chiến dịch trị giá 976 triệu đô la trong 9 tháng nhằm sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường bộ bị xuống cấp. Theo số liệu thống kê, có đến 61% tuyến đường ở Victoria không đạt chuẩn, làm tăng rủi ro tai nạn. Khoảng 70% ngân sách sẽ được dành cho các tuyến đường ở khu vực hẻo lánh. Trong đó có xa lộ Hume Highway, Calder Highway, Princess Highway và Western Highway. Tại Melbourne, các tuyến đường Lake Road, Normanby Road, Boronia Road, Warburton Highway và Mornington Peninsula Freeway cũng nằm trong danh sách cần được sửa chữa. Chương trình sẽ bao gồm việc dọn dẹp cây cối, xóa bỏ hình vẽ graffiti và kiểm tra cầu đường, đồng thời có thể điều chỉnh dựa trên báo cáo thực tế.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Shonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 100 đô la từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0429-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans.
Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.311 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 35 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 40 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ.